trình pháp. Dầu cho có được hướng dẫn kỹ càng cách hành thiền, thiền sinh vẫn chưa hành thiền đúng, cũng như chưa biết cách trình bày kinh nghiệm của mình cho thiền sư. Một số thiền sinh hành thiền rất khá, nhưng lại không biết cách diễn đạt việc hành thiền của mình và những kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Mục đích của bài này là để giúp thiền sinh trình bày đúng những gì mình đã quan sát được trong lúc hành thiền. Quan sát cái gì và đã kinh nghiệm ra sao? Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. Trước tiên, chúng ta cần phải có hạt giống, đó là chánh niệm, để quan sát các hiện tượng đang xảy ra một cách đầy đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nảy mầm, trở thành cây con, rồi trưởng thành đơm hoa kết trái trí tuệ, chúng ta cần phải có những điều kiện khác, được gọi là năm yếu tố bảo vệ. 1. Phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú lớn nhỏ có thể làm hại cây, đó là giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản. Giới ngăn ngừa giúp ta không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm dao động tâm, ngăn trở định và huệ phát sinh. 2. Phải tưới nước để hạt giống dễ nảy mầm, nghĩa là phải nghe pháp, đọc kinh sách, tìm hiểu giáo lý, sau đó áp dụng những hiểu biết của mình vào thực hành. Không tưới nước quá nhiều làm thối mầm cây, nghĩa là chỉ cần vừa đủ giáo lý để hiểu rõ phương pháp hành thiền. Đừng để mình lúng túng, hoang mang lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của kinh điển. Nhưng cũng đừng để hạt giống thiếu nước không thể nảy mầm. Nghĩa là không hành thiền một cách mê muội, chẳng biết gì đến phương pháp. 3. Phải dung phân tỉa lá tỉa cành. Nghĩa là phải trình pháp với thiền sư để thiền sư biết được kinh nghiệm của mình, hầu nhận được những điều chỉ dẫn cần thiết. Trong khi trình pháp, thiền sư sẽ tùy theo kinh nghiệm của từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn thiền sinh đi những bước vững chắc trên đường hành đạo. 4. Phải bắt sâu làm cỏ. Nghĩa là có sự tập trung tâm ý vào đề mục để có định lực, hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc hành thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và tỉnh thức để nhận diện những gì đang xảy ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Khi tâm có định lực sắc bén với sự hỗ trợ của tinh tấn, thì tham sân si sẽ không có cơ hội dấy động. 5. Nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên, thì yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết trái trí tuệ. Thế nhưng, thiền sinh thường dễ bị dính mắc vào những tuệ giác đầu tiên hay những kinh nghiệm đặc biệt hoặc kỳ diệu do tâm định đưa đến. Sự dính mắc này là một trở ngại, khiến thiền sinh không thể tiến xa hơn và sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiền sinh nên tinh tấn hành thiền một cách liên tục, không dừng lại để nhàn du hưởng thụ những lạc thú do kết quả của việc hành thiền đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn lao trong đường tu tập. Những lạc thú nhẹ nhàng này có tên là Nikanti Tanha, là một loại ái dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới nhện mong manh, nhưng nó có tác dụng chẳng khác nào một đòn kê cản trở bánh xe trí tuệ. Nếu thiền sinh gặp phải những cản trở này trong những buổi trình pháp, thiền sư sẽ tìm ra ngay để hướng dẫn thiền sinh trở về đường chính. Đây là lý do cho thấy tầm quan trọng của việc trình pháp. Khi hành thiền minh sát, chúng ta phải quan sát các hiện tượng vật chất và tâm. Kinh điển đã giải thích rõ ràng là hiện tượng tâm vật lý luôn luôn khởi lên qua sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Chẳng hạn, khi có một sự nhìn thì mắt nhìn và vật được nhìn là hiện tượng vật chất, và nhãn thức khiến ta nhận ra được vật được nhìn là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự nhận biết âm thanh, mùi vị, đụng chạm hay suy nghĩ cũng như những hoạt động khác của cơ thể như duỗi tay, co tay, bước đi, vân vân, cũng chỉ là các hiện tượng vật chất và tâm. Hòa thượng Mahasi dạy chúng ta phải quan sát ghi nhận tất cả mọi chuyện trên khi chúng xảy ra, đừng bỏ sót mảy may nào dù nhỏ nhặt đến đâu. Mặc dầu được hướng dẫn kỹ càng nhưng khi thực hành, thiền sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Để giúp thiền sinh vượt qua các khó khăn, Hòa Thượng Mahasi đã dạy những điều căn bản cho thiền sinh mới là chỉ quan sát một cách tỉnh thức chuyển động phòng xẹp của bụng. Thiền sinh phải biết cách quan sát các đề mục chính, cũng như phải ghi nhận như thế nào trong trường hợp có đề mục phụ phát sinh. Đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng, đề mục phụ là suy nghĩ, liên tưởng, cảm giác, hình sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân. Cũng có khi là phản ứng của chính thiền sinh trước các đối tượng phụ đó. Để giúp đỡ cho thiền sinh vượt qua những chướng ngại, các thiền sư đã đặt ra 6 câu châm ngôn ngắn gọn sau đây. 1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện, thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. 2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ, thì đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ. 3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ, thì sẽ thấy được tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. 4. Khi thấy được tam tướng, thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện. 5. Khi bị phóng tâm, suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, vân vân, cần phải trình bày cho thiền sư. 6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì, cần phải quan sát, ghi nhận và trình bày cho thiền sư. 1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện, thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. Thiền sinh phải cho thiền sư biết mình đã quan sát chuyển động phòng xẹp như thế nào từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt. Khi hít vào, bụng bắt đầu căng lên nhanh rồi tiếp tục căng cho đến lúc chấm dứt là lúc hít vào. Hãy quan sát từ lúc bắt đầu phòng, đoạn giữa của phòng và đoạn cuối của phòng. Nghĩa là tâm quan sát phải đi song song với tiến trình của sự chuyển động từ lúc khởi đầu, kéo dài cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh mới rất khó ghi nhận 3 giai đoạn trên, nhưng phải cố gắng. Nếu thiếu cố gắng thì không có kết quả gì cả. Một khi thiền sinh đã biết ghi nhận đề mục một cách chánh niệm, biết cách chú tâm song song với diễn biến của đề mục, biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp của phòng xẹp, biết ghi nhận những gì mình thấy, những gì mình kinh nghiệm, thì sẽ biết cách trình pháp một cách chính xác. Có 2 diễn biến song song trong khi thiền sinh hành thiền. Trước tiên là sự chú tâm quan sát hay ghi nhận đối tượng. Thứ hai là diễn biến của tâm quan sát đối tượng ấy. Ít nhất thiền sinh phải nhận ra được điều này thì mới có thể gọi là thấy hay kinh nghiệm. Đối với đề mục chính, thiền sinh phải nói được kết quả của tâm lúc đối tượng diễn biến, hay nói được sự diễn biến song song của tâm chánh niệm và đề mục. Nghĩa là thiền sinh thấy rõ được diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi nhận đề mục. Nếu cả hai xảy ra cùng lúc thì phải ghi nhận như thế nào? Ghi nhận chính cái bụng, ghi nhận tư thế của bụng, hay ghi nhận diễn tiến của bụng trong khi phòng? Có 3 yếu tố hiện hữu trong sự phòng. 1. Hình dạng của bụng. 2. Tư thế hay vị thế của bụng. 3. Đặc tính của sự phòng. Hình dạng là hình dạng của cái bụng mà tâm thiền sinh chú vào. Toàn thể thân hình của thiền sinh là hình dạng của thân thể, hình dạng của cái bụng cũng như vậy. Tư thế của bụng. Điều này tùy thuộc vào vị thế riêng biệt từng lúc một của bụng, nghĩa là bụng đang xẹp, phòng hay đứng yên. Tiếng Pali gọi là Akara, có nghĩa là tư thế hay vị thế. Ví dụ, bàn tay đang ở tư thế nắm lại hay đang xòe ra, hoặc cơ thể đang ở tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu thiền sinh chú tâm quan sát bụng, thì sẽ thấy hoặc hình dạng hay tư thế trước khi thấy đặc tính. Nhưng thấy hình dạng hay tư thế thì không phải là thiền minh sát. Thiền sinh phải thấy đặc tính chủ yếu của sự phòng, như là sự căng thẳng, sự chuyển động của bụng trong lúc phòng. Nếu quan sát kỹ, thì thiền sinh sẽ thấy đặc tính này ngay mà có thể trình bày cho thiền sư một cách chính xác và rõ ràng khi trình pháp. Nhưng thiền sinh phải thấy, chứ không phải tưởng tượng hay nghĩ là thấy. Khi trình pháp, phải chú trọng đặc biệt vào những điểm căn bản này. Giai đoạn xẹp, thiền sinh cũng phải chú tâm quan sát ghi nhận như thế. Cũng vậy, trong lúc kinh hành, khi dở chân, thiền sinh phải quan sát kịp thời và cùng lúc với diễn tiến của sự dở chân, từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu làm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh sẽ thấy hình dáng của chân hay tư thế của chân trong giai đoạn dở? Hay thiền sinh cảm nhận rằng chân bắt đầu nhẹ và nâng lên, hay chân bắt đầu căng và đang đưa tới? Thiền sinh phải trình bày cả ba đặc tính trên, và dĩ nhiên thiền sinh phải hết sức chú tâm theo dõi chuyển động đi để có thể trình bày một cách rõ ràng và chính xác. Khi chân bước tới, thiền sinh cũng phải quan sát kịp thời và cùng lúc với chuyển động của sự bước tới. Và thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh thấy hình dáng của chân mình, hay tư thế hoặc cách thức của chân trong giai đoạn đưa tới, hay cảm nhận được sự chuyển động của chân được đưa từ sau tới trước? Khi đạp chân xuống, thiền sinh cũng phải chú tâm quan sát từ lúc chân bắt đầu hạ xuống cho tới lúc chân chạm đất. Nếu chú tâm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh thấy chân mình hay trạng thái của sự đạp chân xuống, hay cảm nhận đặc tính chuyển động của sự đạp xuống, chẳng hạn như bắt đầu cảm thấy nhẹ và mềm? Đối với các đối tượng khác, cũng phải chú tâm ghi nhận kỹ càng như vậy. Chẳng hạn, khi co tay, duỗi tay, cúi mình, đổi chân, ngồi xuống, đứng dậy, vân vân, cũng phải chú tâm ghi nhận như vậy. Thiền sinh cũng phải hiểu ý nghĩa ba đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý, đó là: 1. Đặc tính riêng. 2. Nhân duyên hay điều kiện. 3. Đặc tính chung hay tam tướng. 1. Đặc tính riêng của hiện tượng vật chất và tâm. A. Đặc tính riêng của vật chất hay sắc. Vật chất hay sắc có các đặc tính căn bản sau đây. Sự cứng, mềm, đó là yếu tố chiếm chỗ, làm nền tảng. Đất là đặc tính của xương và thịt. Lạnh và nóng, đó là yếu tố nhiệt độ. Lửa là đặc tính nóng lạnh của cơ thể. Sự kết hợp và tính chất lỏng, nước, đó là đặc tính dính chặt hay liên hợp của cơ thể. Sự chuyển động, đó là yếu tố lưu chuyển, gió, là đặc tính của hơi thở, của sự phồng xẹp, của sự nâng đỡ, của sự di chuyển, vân vân. B. Đặc tính riêng của tâm hay danh. Đặc tính riêng của tâm hay danh là nhận biết, bao gồm xúc, sự tiếp xúc của tâm với đối tượng, thọ, cảm giác, cùng các trạng thái và phản ứng của tâm, vui, buồn, giận, chánh niệm, tinh tấn, ganh tị, phóng tâm, vân vân. 2. Nhân duyên hay điều kiện là đặc tính khởi lên, kéo dài và biến mất. Các diễn biến tâm vật lý, danh và sắc đều có điểm khởi đầu, điểm giữa và điểm cuối. Tiếng Pali gọi ba giai đoạn này là Upada, Titi và Bhanga. Upada có nghĩa là bắt đầu hay khởi lên. Titi có nghĩa là diễn tiến hay trải dài cho đến khi chấm dứt. Bhanga có nghĩa là chấm dứt hay biến mất. Cả ba đặc tính này được gọi là Sankhata Lakkhana. Lakkhana là đặc tính, Sankhata là bao gồm hay tương duyên. 3. Tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi hiện tượng, mọi pháp trong thế gian, danh và sắc đều mang ba đặc tính này. Trong ba đặc tính trên của các hiện tượng, thiền sinh phải hướng đến đặc tính đầu tiên trong khi thực hành thiền, tức là phải chú ý đến đặc tính chuyên biệt của hiện tượng vật chất, đất, nước, gió, lửa. Làm thế nào để nhận thức được hay thấy các hiện tượng vật chất chuyên biệt này? Nghĩa là làm thế nào để nhận thức hay thấy các hiện tượng đất, nước, gió, lửa? Chúng ta phải chú tâm quan sát, ghi nhận kịp thời khi chúng xuất hiện. Khi chú tâm quan sát ghi nhận, ta sẽ thấy đặc tính chuyên biệt này, chứ chẳng có cách gì khác hơn. Khi hít vào, bụng phồng lên. Trước khi hít vào, bụng chưa phồng. Thiền sinh phải quan sát sự phồng của bụng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh phải thấy được bản chất của sự chuyển động. Nhưng thế nào là bản chất của sự chuyển động? Khi hít vào, gió vào. Nhưng thế nào là gió? Đó là yếu tố bành trướng hay chuyển động. Yếu tố bành trướng hay yếu tố chuyển động chính là bản chất của gió mà thiền sinh phải nhận ra hay phải thấy. Thiền sinh sẽ thấy được ba bản chất của gió, chuyển động, khi nào thiền sinh chăm chú theo dõi sự chuyển động của bụng từ lúc khởi đầu, diễn tiến cho đến khi chấm dứt. Không chịu chú tâm quan sát, theo dõi, thì ngay đến hình dáng hay tư thế của bụng cũng không thấy được, nói chi đến chuyện thấy được bản chất, vô thường, khổ não, vô ngã của gió. Cứ cố công theo dõi các hiện tượng phồng xẹp một cách chánh niệm, thì năng lực tập trung tâm ý sẽ càng ngày càng mạnh lên. Khi khả năng tập trung tâm ý hay định lực mạnh mẽ, thì thiền sinh sẽ không còn thấy hình dáng hay tư thế của phồng xẹp, mà sẽ thấy sự bành trướng, sự căng phồng của chuyển động phồng. Khi thở vào, thiền sinh sẽ thấy cường độ phồng tăng đến một điểm nào đó rồi chấm dứt. Khi thở ra, thiền sinh cũng sẽ thấy cường độ căng phồng giảm xuống đến một điểm nào đó rồi biến mất. Dần dần, thiền sinh sẽ thấy rõ ràng ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong các chuyển động của bụng này. Tương tự như thế, trong khi đi kinh hành, thiền sinh cũng phải quan sát các chuyển động, dở, bước, đạp một cách thận trọng và tinh tế. Thiền sư sẽ không nói cho biết thiền sinh sẽ thấy gì, mà chỉ hướng dẫn cho thiền sinh cách quan sát và ghi nhận. Cũng như khi làm toán, thầy giáo chỉ dạy phương pháp làm, chứ không cho đáp số. Sự chỉ dẫn này cũng được áp dụng trong những loại chuyển động khác của cơ thể, trong cảm thọ hay khi có một tư tưởng hiện khởi trong tâm. Tất cả đều phải được ghi nhận ngay từ lúc chúng khởi lên. Có như thế mới bảo đảm là thấy được bản chất của chúng. 2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ, thì đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ. Nghĩa là khi đã thấy được đặc tính riêng của thân và tâm thì sẽ thấy được ba giai đoạn: khởi lên, diễn biến hay kéo dài và chấm dứt. 3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. Khi đã thấy được ba giai đoạn này thì sẽ thấy được tam tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Thực ra, nếu kiên trì, tinh tấn hành thiền và đã nhận thấy được đặc tính của tứ đại, thì chắc chắn sẽ thấy được yếu tố nhân duyên và tam tướng. 4. Khi thấy được tam tướng, thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện. Khi thiền sinh thấy được tam tướng, thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, tuệ minh sát sẽ dần dần phát triển và chín mùi. Và cuối cùng, thiền sinh sẽ đạt được tuệ thấy được thánh đạo. Với tuệ này, thiền sinh có đủ khả năng để thấy niết bàn, chấm dứt danh sắc và đau khổ. Cần phải nhắc lại một lần nữa điều quan trọng sau đây. Trong lúc trình pháp, thiền sinh phải cho thiền sư biết mình đã thực sự thấy gì, chứ không phải là nghĩ mình đã thấy gì. Chỉ những gì thiền sinh thấy mới là tuệ giác. Nghĩ là mình thấy chỉ là dây mượn tuệ giác, hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sự dây mượn tuệ giác không phù hợp với đặc tính của các hiện tượng mà thiền sinh phải quan sát và ghi nhận. 5. Khi bị phóng tâm, suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, vân vân, cần phải trình bày cho thiền sư. Khi ngồi thiền, quan sát đề mục chính là sự phồng xẹp của bụng. Nhiều tư tưởng và đối tượng của tâm sẽ đến với thiền sinh, đó là chuyện tự nhiên. Tâm có khuynh hướng rời đề mục chính để tiến đến tất cả mọi ý niệm. Một số là tư tưởng thiện, một số là tư tưởng bất thiện. Thiền sinh phải làm thế nào? Chỉ cần ghi nhận bất cứ những gì đã đến với tâm. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn phải làm điều đó, nghĩa là phải ghi nhận sự suy nghĩ hay sự phóng tâm. Nếu đã ghi nhận được chúng, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng sự suy nghĩ đang tiếp tục diễn biến? Sự suy nghĩ đang dừng lại hay đã biến mất tất cả? Lúc ấy thiền sinh có trở về được với đề mục chính không? Tất cả những điều đó đều phải được nói rõ trong lúc trình pháp. 6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì, cần phải quan sát, ghi nhận và trình bày cho thiền sư. Đối với những thiền sinh mới, mọi cảm giác hay cảm xúc sẽ không khởi lên khi thiền sinh đang chú tâm vào đề mục chính. Nhưng sự suy nghĩ sẽ xảy ra nhiều hơn. Thiền sinh mới cũng chưa đủ khả năng ghi nhận được tất cả mọi tư tưởng đang khởi dậy đó. Để giảm thiểu những sự suy nghĩ này, nên cố gắng chú tâm khăng khít vào đề mục chính, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi thiền sinh đã ngồi thiền được chừng 5, 10 hay 15 phút, một vài cảm giác khó chịu trên cơ thể sẽ đến, tương hợp với những gì đã diễn biến trong tâm. Khi cảm giác hay xúc cảm xuất hiện, thiền sinh phải ghi nhận. Khi trình pháp, nên mô tả chúng bằng những ngôn ngữ thông thường như ngứa, đau, tê, vân vân, chứ đừng dùng danh từ kinh điển như cảm thọ. Những cảm giác khởi lên cũng phải được ghi nhận từ lúc chúng xuất hiện, diễn tiến cho đến khi biến mất. Thiền sinh cũng phải ghi nhận hình sắc, âm thanh, mùi vị và những trạng thái khác của tâm như ưa thích, nóng giận, giả dự buồn ngủ, phóng tâm, ân hận, hoài nghi, nhớ thương, thấy rõ, chú tâm, thỏa mãn, dễ chịu, nhẹ nhàng, yên tĩnh, vân vân. Những trạng thái này là đối tượng của tâm. Giả sử có sự ưa thích xuất hiện, khi đã ghi nhận được nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thiền sinh phải biết trình cho thiền sư điều này. Lấy một thí dụ khác, thiền sinh cảm thấy giả dự buồn ngủ. Khi thiền sinh ghi nhận được trạng thái này thì sự phóng tâm xuất hiện. Lúc bấy giờ thiền sinh phải ghi nhận như thế nào? Thiền sinh phải ghi nhận phóng tâm. Như vậy là thiền sinh phải quan sát ghi nhận tất cả mọi đối tượng của tâm. Trong một khóa thiền tích cực, cần phải thường xuyên trình pháp. Tốt nhất là trình pháp hàng ngày. Việc trình pháp nên theo đúng phương cách. Sau khi thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình, thiền sư sẽ đặt một vài câu hỏi liên quan đến các chi tiết mà thiền sinh trải nghiệm được trong lúc hành thiền. Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần 10 phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Nên nhớ trình bày những kinh nghiệm liên quan đến thân và tâm mà bạn có được trong lúc hành thiền. Bởi vì đúng nghĩa của thiền minh sát là quan sát những gì đã thực sự xảy ra trong chính thân tâm bạn. Trong khi trình pháp, cần chú ý những điểm chính sau đây. Phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. A. Phải cho thiền sư biết, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thiền sinh đã dành tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Phải thành thật, vì điều đó chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc hành thiền. B. Trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngồi thiền. Không cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền. Nói một cách tổng quát toàn buổi thiền. Chỉ đi vào chi tiết những lúc việc hành thiền rõ ràng nhất. Đầu tiên phải trình bày đề mục chính. Đó là sự phòng xẹp như thế nào. Sau đó, trình bày những đối tượng khác khởi lên qua 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. C. Sau khi trình bày về việc ngồi thiền, thiền sinh trình bày tiếp về việc kinh hành. Thiền sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi. Đừng thêm vào những chi tiết về các đối tượng mà mình phải trình trong giai đoạn ngồi thiền. Nếu bạn thực hành 3 giai đoạn, dở, bước, đạp trong lúc kinh hành, thì nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử động, dở, bước, đạp đó. Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau. Xác định đối tượng gì xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. Lấy ví dụ đối với đề mục chính. sự phồng xẹp của bụng. Trong lúc hành thiền, cũng như trong lúc trình pháp, việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của phòng. Phòng xuất hiện. Việc thứ hai là sự ghi nhận, niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện. Tôi đã niệm phòng. Việc thứ ba là mô tả những gì đã xảy ra. Khi tôi niệm phòng, tôi có những cảm giác như thế này, thế này. Tôi nhận thấy như thế này, thế này. Thiền sinh cho biết đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó. Giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, thiền sinh đều trình bày tương tự như trên. Hãy tưởng tượng rằng tôi đang ngồi trước mặt bạn. Bỗng nhiên tôi đưa một cánh tay lên không, rồi mở ra cho bạn thấy tôi đang cầm một trái táo nhỏ. Bạn nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm, trái táo, trái táo. Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đề mục hành thiền của bạn, bạn sẽ nói: trái táo xuất hiện, tôi niệm trái táo, trái táo. Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đề mục hành thiền của bạn, bạn sẽ nói: trái táo xuất hiện, tôi niệm trái táo, và tôi ghi nhận trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ từ biến mất. Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn khi bạn chú tâm đến trái táo. Trước tiên là trái táo xuất hiện và bạn thấy nó. Thứ hai là bạn nhận ra đó là trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiền trên đề mục trái táo, nên bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để niệm thầm: trái táo, trái táo. Thứ ba là bạn tiếp tục chú tâm vào trái táo và nhận thức được tính chất và cách thức trái táo đi vào tầm nhận thức của bạn như thế nào, cũng như trái táo đã biến mất như thế nào. Trong khi thực hành thiền minh sát, bạn cũng phải áp dụng ba giai đoạn như trên để theo dõi đề mục. Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quan sát trái táo, chứ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng trái táo mọng nước và ngọt hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp, chứ đừng nói những gì mà bạn tưởng tượng, hình dung ra, hoặc ý kiến của bạn về đề mục mà bạn đang theo dõi. Như bạn thấy, phần trình pháp này hướng dẫn thiền sinh phải chánh niệm như thế nào trong khi hành thiền minh sát. Bởi vậy, khi trình pháp, ngoài việc nhận được những lời hướng dẫn của thiền sư, thiền sinh còn có những lợi ích khác nữa. Bởi vì muốn có một bài trình pháp chính xác, thiền sinh phải có một sự tinh tấn lớn lao, phải chú tâm một cách rõ ràng chính xác trên kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp, bạn nên nhớ đến ba yếu tố sau đây: tỉnh thức, chính xác, kiên nhẫn. Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyển động phồng xẹp, không phải chú tâm vào hình dáng hay tư thế của sự phồng xẹp, mà chỉ chú tâm vào diễn biến của chuyển động phồng xẹp. Phải chú ý xem khi phồng như thế nào, căng cứng, rung động, nóng, lạnh, vân vân. Phải để tâm quan sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho đến khi chấm dứt phồng để chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải quan sát kỹ càng như đang dùng kính hiển vi để xem một mẫu vật bé nhỏ. Không được nhìn đối tượng một cách lơ là phớt qua, tự động và thiếu chánh niệm. Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải hết sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối tượng. Dù chúng ta cố gắng hết sức, nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể nằm nơi bụng chúng ta. Tâm sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm, bạn phải làm thế nào? Câu trả lời là phải ghi nhận. Đó là giai đoạn 1. Bây giờ đến giai đoạn 2. Phải niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thường sau khi có sự phóng tâm, phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? 1 giây, 2 phút, nửa giờ. mà cái gì xảy ra sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm sẽ biến mất tức khắc? Hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn? Hoặc lúc đó, sự suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới xuất hiện trước khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào ghi nhận được phóng tâm, bạn phải báo cho thiền sư biết. Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phồng xẹp của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào. Phần trình pháp của bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp hơn nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu. Chẳng hạn, tự nhiên bạn ngứa, một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa 5 phút, phải chăng sự ngứa tăng thêm, hoặc giữ nguyên, hoặc thay đổi, hay biến mất? Có thấy một đối tượng mới khác xuất hiện như có ý muốn gãi không? Tất cả những điều đó đều nên diễn tả một cách rõ ràng. Đối với sự thấy, nghe, nếm, ngửi, lạnh, nóng, co rút, rung động, tê, vân vân đều phải được mô tả. Bất kỳ đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua 3 giai đoạn. 1. Xác định đối tượng xuất hiện. 2. Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? 3. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ như một nhà trinh thám. Hãy quan sát một cách cẩn thận và chính xác mọi diễn biến mà bạn nhận biết được. Không nên phân vân tự hỏi để khỏi lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan trọng mà thiền sư cần biết là mỗi khi đối tượng xuất hiện, bạn có ghi nhận được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quan sát đối tượng một cách bền bỉ không? Bạn phải thành thật với thiền sư. Dù bạn không thấy được đối tượng, không ghi nhận được đối tượng, hay khi niệm mà không thấy được gì hết, điều đó không có nghĩa là việc hành thiền của bạn quá tồi tệ đâu. Một bài trình pháp rõ ràng và chính xác sẽ giúp thiền sư đánh giá được sự hành thiền của bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa bạn về chánh đạo.